Đi đi sư mong. Cái cấp bậc thứ ba là y học xã hội luân lý giáo dục, y khoa gây dựng sức khỏe, sự tự do và công bằng ở xã hội. Trong bản tiếng Pháp là Medicine Socio Moral Educative, la médecine qui établit la santé, la liberté et la justice de la société. Cấp bậc thứ tư là y học trường sinh, Medicine Macrobiotique thuộc hồi sinh và trường sinh. Cái y học mà chúng tôi đang phổ biến ở đây, nó ở cái đẳng cấp thứ tư, tức là Medicine Macrobiotique, la du rajeunissement et de la longévité. Cấp bậc thứ năm là nghệ thuật đào tạo sức khỏe, la de la santé. Cấp bậc thứ sáu là y học phòng bệnh, Medicine Prophylactic. Y học thứ bảy là y học đối chứng liệu pháp, Medicine Symptomatic. Đó là trong bảy cái nấc thang của y học. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục điểm cái cuốn sách này trong cái lần sau, bởi vì thời giờ có hạn. Xin tạm biệt quý vị thính giả. Này.
Xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả theo dõi tiết mục bàn về vấn đề dưỡng sinh vào mỗi buổi sáng Chủ nhật với học giả Thiền Tuệ Nguyễn Khoa Huân. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay một lần nữa chúng ta hân hạnh tiếp đón bác Thiền Tuệ Nguyễn Khoa Huân đến với chương trình của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Trước hết thì Thành Quang xin được phép để thay mặt cho quý vị thính giả của chương trình xin kính chào bác Thiền Tuệ và xin chân thành cảm ơn bác đã dành thời giờ để đến với chương trình của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời bác Thiền Tuệ gửi lời chào quý vị thính giả của chương trình và xin mời bác bắt đầu cho bài nói chuyện ngày hôm nay.
Xin chào tất cả quý vị thính giả đang nghe đài. Chúng tôi cũng xin lỗi là kỳ trước là không tiếp tục về cái đề tài đã thảo luận vì lý do bất khả kháng, nên hôm nay xin tiếp tục. Trước khi đi về cuốn sách thì tôi cũng xin thêm luận một vài vấn đề tiếng Anh, nhưng mà nay xin bổ túc là có cuốn bản tiếng Anh là viết là Book of Shishman do George Ozawa viết và ấn hành bởi nhà xuất bản Ozawa Foundation in năm 1966 tại Los Angeles, California ở Hoa Kỳ. Bây giờ vào đề tài để điểm cuốn sách. Hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến cái chương 2, một phân loại thiết thực đúng biện chứng. Trong đoạn này tiến sinh đề cập đến thái cực và âm dương và dùng các tiêu chuẩn sau đây để phân biệt âm dương. Thứ nhất là hình thái, thứ hai là trọng lượng, thứ ba là màu sắc, thứ tư là nước, thứ năm là tỷ lệ hóa học của potassium và sodium, thứ sáu là phân phối theo địa lý, thứ bảy là mùi vị. Bây giờ tôi xin cô đồng bảy cái yếu tố này trong một cái củ cà rốt để làm ví dụ. Ví dụ củ cà rốt á, nếu mà nó nhỏ mà nặng, màu đỏ thẫm, ít nước, tỷ lệ K trên N ít và nó mọc ở tại Canberra là thủ đô Úc, nơi đó là rất lạnh, và mùi vị thì ít ngọt, chỉ là củ cà rốt đó rất dương so với một củ cà rốt to mà nhẹ, màu đỏ nhạt, nhiều nước, tỷ lệ K nhiều ở tại Nam Úc là một cái tiểu bang nóng và mùi vị thì ngọt. Thì như vậy củ cà rốt ở Nam Úc này so với củ cà rốt ở Camera âm hơn. Đại ý như vậy. Thế chúng tôi cũng muốn đọc cái sự phân biệt theo bảy yếu tố này để biết rõ thức ăn của mình âm hay là dương. Trong sách nhưng mà quá dài vì nó là 15 trang. Nếu đọc tròn thì quá dài, mà đọc từng đoạn thì sẽ không có ý nghĩa. Cho nên tôi xin đề nghị các bạn, nếu có cuốn sách Triết học Y lý Đông Phương thì đọc, hoặc là hiện nay có thể tìm đọc cái cuốn Gen và Ý thức nói về ăn chay của Thạch Lệ. Hình như ở bên Hoa Kỳ họ có tải bản nhiều lần. Thì từ trang 99 trở đi có phân biệt cách thế nào để chúng ta chọn lựa một cái thức ăn mà ấm hay là dương. Chúng tôi xin đề nghị quý vị như vậy. Bây giờ chúng tôi xin đọc một vài đoạn trong kỳ chương 2. Nguyên lý thái cực chia mọi vật làm hai loại tương khắc, mà theo các hiền giả Trung Hoa gọi là ấm và dương. Còn theo các thánh nhân Ấn Độ thì gọi là Tamasic và Rajasic. Kỳ thực đó là hai phần bổ túc lẫn nhau, như nam và nữ, ngày và đêm. Đó là hai nguyên động lực căn bản, tương phản, để hóa sanh, kích thích, phá hủy và tái phát sinh vạn vật trong vũ trụ. Trong cái chương hai này thì ông có nói rằng muốn biết mình ăn uống ấm hay là dương nhiều hay không thì sẽ căn cứ vào trong cái vấn đề mà mình đi lại tiền và tiểu tiền đó. Thì đại ý là ông nói nếu mà đi tiểu nhiều quá 4 lần trong 24 chân hô thì là quá ấm đi. Và nếu cái phần của mình nó không được vào màu vàng sầm và màu hôi và thì nó là không phải là cái ăn theo đúng cái âm dương của mình, hoặc là tả bọn quá, hoặc là tiêu chảy thì không đúng là theo âm dương của mình. Thì đó là đại ý cho để chúng ta biết phân biệt trong lúc ăn uống. Bây giờ qua cái chương 3, nguyên lý thái cực của khoa học và triết lý Đông Phương biện chứng pháp thực hành. Thì đây ông có nói một vài ví dụ cũng là lý thú tôi xin đọc. Giả sử quý bạn có một nữ bệnh nhân để trong nom, chẳng hạn như vợ hay con của quý bạn, và đau một bệnh âm và thèm ăn cho kỳ được những trái cây, thích ăn trái cây đó. Thì mà bệnh nhân thì thường hay vị kỳ và bất thường, nên phải cho ăn một quả gì mới được. Nếu bạn cho một quả thành ấm thì cơ phần tổn hại, cơ phần tổn hại. Còn nếu muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu, tức làm khổ hay sát hại bệnh nhân thực sự. Còn nếu không nên làm cho bệnh nhân khổ thì bạn phải chọn một quả dương. Quả dương thì bạn sẽ lựa thế nào giữa những trái ánh đào, trái súng ngô, cam bom, dâu tây, chuối? Ông đặt câu hỏi. Rồi ông trả lời, nếu bạn ứng an ủi người bệnh thì hãy lựa bom là trái táo tây ở đây và dâu tây là quả đỏ dương và nhỏ, dương hàm số ca trên A, quả bom rất nhỏ, rất ít. Nếu các bạn nấu chín trái táo tây đó mà không có đường và tốt hơn nêm vào chục muối thì càng hay hơn nữa, là như dương hóa cái trái táo. Ở Đức Quốc sử thành năm về tiệc đấm, người ta làm bánh nướng táo tây và bánh nhân táo tây. Như vậy nó càng bộc lộ rõ đặc chất dương của trái táo tây. Bây giờ ông nói cái ví dụ thứ hai. Nếu vợ của bạn yêu cầu bạn lựa chọn trong các thứ dâu, thứ nào thành dương, bạn hãy lấy một ống hút dâu nhỏ dâu rồi đếm số giọt của mỗi thứ dâu đồng một thể tích như nhau. Dâu nào nhỏ ra ít số giọt hơn cả, tức dâu ấy thịnh dương, nghĩa là nhiều dương, vì cầu tâm lực của nó mạnh hơn. Như vậy bạn có thể dùng nó để trị một bệnh âm. Ví dụ như vậy. Nguyên lý thái cực có thể tóm tắt như vậy: vạn vật gồm hai tính lực cân bằng âm và dương. Theo bề ngoài thì tương khắc, kỳ thực nó bổ khuyết cho nhau và tương ứng với cầu tâm lực và ly tâm lực. Nếu quý bạn thấu rõ sự thực này thì không chi đối với quý bạn là vàng ngang, nghi quý bạn có thể kiểm soát được. Vì vậy nội kinh khái thuyết kỳ cựu nhất về nguyên lý thái cực do Đức Khổng Tử biên tập được gọi là sách của Thượng Đế, luận phương pháp học tập về tôn chỉ của đời sống đế vương. Đây là lý học, tức là học thuật cao đẳng, cốt giải thích kinh. Cho nên một số hiền triết bắt đầu học lại kinh dịch khi tuổi đã được ngũ tuần. Ở Đông Phương, người ta học nguyên lý thái cực từ buổi ấu trị, là lúc còn nhỏ. Chữ dịch trong kinh dịch có nghĩa là nguyên lý thái cực, và kinh là đại kinh điển. Đây ông đưa một vài cái ví dụ để phân biệt âm dương. Một ngày kia tôi đưa ra hai câu hỏi. Giả sử trước quý bạn có hai em song sinh, là sinh đôi đó, hoàn toàn giống nhau, đồng tuổi, đồng căn, đồng sắc diện, một vóc vạc như nhau, các bạn làm thế nào để phân biệt em nào là nhiều dương hay em nào là nhiều âm? Tức thì một em nhỏ 10 tuổi đưa tay lên và nói: dạ con biết. Tôi hơi ngạc nhiên, và lại chỉ mình nó là người duy nhất đáp lời hỏi trước mặt người lớn tuổi, và riêng chính trước ông thầy ở trường của nó, những người hiện diện lớn tuổi, các giáo sư, y sĩ và những vị khác đều quá đội sửng sốt và nhìn em ấy, tên Ogami, 10 tuổi, thật đúng ra là một đứa trẻ không muốn đi học và được coi là một trong đám học sinh xấu dở nhất ở trường. Lời phúc đáp như sau: thưa thầy, con đấm cho mỗi đứa một thoi đích đáng. Đứa khóc thứ nhất chính là thằng năm đó, con quả quyết là nó đã uống nhiều nước. Một làn sóng xì xào khen ngợi, rồi tràn cười nổ dài trong cửa tòa. Và vì tôi đang suy gẫm giây phút, em tưởng là đã trả lời sai, nhưng tôi xác nhận với em rằng lời phúc đáp của em là chính xác, chẳng gì và đúng đích. Bởi vậy thì cái trí tuệ nó không có cân đo đếm bằng cái số tuổi. Cái trí tuệ là nó mà cũng phải đo đếm bằng cái học thức, cái sự hiểu biết. Chúng tôi xin tạm dừng cái buổi nói chuyện hôm nay và sẽ tiếp tục đề tài này vào kỳ sau. Đề cập đến tiến sinh, anh đang cuốn việc cái điểm cuốn sách sẽ hàng trước khi cũng có một cái tin cũng liên quan đến cái vấn đề mà sự sống của con người đó. Thì đó là cái tin ông Mohammed en và sự sống của con người đó. Vào đề tài. Ngày 18 tháng 10 1893 là ngày sinh nhật của tiến sinh Ngọc Lâu Hoa, nên hôm nay chủ nhật 16 tháng 10 2005, tôi xin phép các thính giả nghe đài trích một vài tài liệu về tiến sinh để kỷ niệm ngày sinh nhật của ông. Ngọc Lâu Hoa sinh ngày 18 tháng 10 1893 tại thành phố Kyoto của Nhật, trước đền Thiên Long Teru. Trong lúc thân mẫu của người lúc đó 20 tuổi đang đi hành hương thời kỳ Minh Trị Thiên Hoàng năm 26, như vậy là con đẻ rơi. Ở tên Nhật của ông là Niuti Sakurazawa. Sau đây là một đoạn văn của tiến sinh viết trong cuốn Chơi Giữa Vô Thường do Ngô Thành Nhân và Ổn Hành Tuyết dịch. Có thể nói cuốn sách này là cuốn tự truyện cuộc đời của ông. Có gì chúng tôi sẽ bàn đến sau. Có một điều là trong cái trang đầu là có một cái bài thơ của cổ thí sĩ Bùi Giảng mà nói về Osawa. Tôi xin đọc cái bài thơ đó. Từ 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 đi về tại ngộ Osawa, mưa nguồn từ thuở tuôn ra, từ đầu ký tên từ bấy nhiêu lâu, tên là không tuổi, vui sầu tiếp nhau. Ký tên là Thi sĩ Bùi Giáng. Đây là cái đoạn đầu của cuốn sách này, vì nó cũng liên quan đến mùa xuân, là cái mùa mà chúng ta đang hưởng ở Úc Đại Loại này đấy. Nên tôi xin đọc cái đoạn từ truyền của ông. Trăng đầu có đèn nhớ tượng. Tới tắt ngọn đèn dầu, lòng thanh thản sướng vui, bên ngoài gió mưa dữ dội, trong khung trời rạng sáng. Hôm nay ngày 6 tháng 4, đúng vào mùa hoa anh đào trổ sắc, và là lúc hàng năm bờ biển Thái Bình bị bão quét qua. Căn nhà tôi đang ngồi việc, nghe rung rinh như trong cơn động đất. Câu tục ngữ, giữa lúc trăng tròn thường có mây đen, bão táp nổi lên khi hoa anh đào chớm nở, cũng là lời giáo huấn theo nguyên lý vô song. Có dương thì có âm. Cây anh đào là đơm hoa kiên nhẫn uống mình sát đất dưới cơn bão hung tàn. Chúng ôm chặt những mầm non vừa nứt và những nụ hoa chớm khoe màu. Sau ba ngày gió mưa dồn dập, bận cạnh mùa xuân lộ ra tươi tắn hiền hòa. Chim chóc đua nhau vẹo von ca hót, chính là thời anh đào mở mặt đón chào vạn vật. Mỗi khi thấy tiết đông dai dẳng cùng khí ấm hiền đến, trở lấy thế làm lo, vì đã có mùa xuân nép theo bên cạnh. Cạnh biến hóa tiết ấm của mùa đông thành mùa xuân dương, ấm áp chẳng phải thoáng giây. Trong khi mọi người ngỡ xuân đến sớm thì khí lạnh ùa về làm thân tê cóng, nhưng anh đào như biết lại trời, lúc nào cũng đắn đo cẩn thận, bên lòng ôm giữ những mầm non. Rồi những ngày nắng ấm lỗ vàng, chúng ta hớn hở tưởng đã chắc ăn, vội vàng vứt ngay áo ấm. Nào ngờ trời lại đổ ra lạnh, buốt lòng với gió mưa cuồng nộ. Những mầm non anh đào vẫn bám chặt vào cây, và chúng chỉ cười khi thấy có người ngơ ngẩn. Mùa đông đổi thành mùa xuân, không chỉ tức khắc một lần, cũng chẳng liên qua, cũng chẳng liên hóa, biến hóa từng ngày, chuyển dần từ ấm qua dương, mà là một cuộc tuần hoàn liên tiếp ấm dương như sóng triều lên xuống, lần cho đến lúc người ta chợt thấy mùa xuân mà không hay biết. Đêm bão tố hung tàn đã qua, và ngọn và ngày lên chậm, mưa gió dường như chưa dứt, nhưng tôi tin chắc mùa xuân đang đến trên hành tinh này. Lòng xúc động hân hoan khôn tả, tôi dọn chùi căn phòng thật sạch rồi quay lại bàn viết tiếp. Nhìn thấy một chồng thư, tôi mở xem từng cái và thấy một phong bì có tấm ngân phiếu 1.000 yên tiền Nhật. Ồ, người gửi là một quả phụ sống ở thành phố ven biển Shimane. Trong thư bà biết, tôi xin gửi ông số tiền tôi đã chắc cho mốc dành dùm phòng khi tuổi già, mong ông dùng nó như một phương tiện để truyền bá phương pháp thực dưỡng cho mọi người. Tôi tin chắc mình không thể nào ốm đau trở lại, nên chẳng còn cần tiền bạc phòng khi nguy cấp. Giả phòng tôi lại ngã ra đau ốm, thế là do tôi làm sai nguyên lý vô song trong sinh hoạt hàng ngày, và đó là hình phạt mà tôi phải chịu, đúng lẽ công bằng. Tôi thấy mình không nên có tư tưởng hèn nhát, phải nhờ tới thiên tai, cứu khổ. Tôi cũng bỏ hẳn ý định lui về an dưỡng trong một căn nhà khi tuổi già đến. Không, tôi muốn vào trong cảnh nhà thanh thang thế giới nhất gia. Tôi xem quyển tưởng pháp tu thân lục của ông Nambuku, thấy có nói, tài sản vật chất là của trời đất. Tôi mong ông tùy nghi sử dụng món tiền nhỏ mọn này. Tôi đang mong có được 1.000 yên để in sách, thì bỗng đâu món quà thành tâm này như trên trời rơi xuống. Tôi vô cùng mừng vui, và cảnh mừng vui như thế thường xảy đến với tôi. Trong mấy mươi năm qua, đã bao lần tôi nhận được những tặng phẩm trời giúp bất ngờ, đáng ghi công đức. Đáng ghi công đức, tôi đã 20 lần qua lại trên Ấn Lần Dương, và nhiều lần băng Siberia để sang châu Âu. Tôi ở nước ngoài hơn 10 mấy năm và nghiên cứu từng tầng cơ cấu sâu kín của các xã hội và chính thể Tây phương. Tự hỏi tiền đâu chi phí cho đủ. Tất cả đều nhờ bạn bè giúp đỡ. Tôi quyết chỉ hy sinh trọn đời cho thế giới theo lời trăn trỗi cuối cùng của người mẹ kính yêu. Chúc phúc lắm chúng, lúc tôi mới lên 10 tuổi, trong khi ý nguyện chưa thành, thế mà tôi đã được quá nhiều trợ giúp ân huệ và tình thương của bạn bè. Bữa mai này thấy bầu trời bức phong vũ trụ đang sáng ra, tôi quả đội sung sướng như chim sổ lòng và tin chắc rằng tấm ngân phiếu này đến tay tôi là việc trời giúp. Trong 6 tháng nay, tôi được nhiều người giúp cho tiền bạc bất ngờ. Sau 51 tuổi, tôi hoàn toàn cống hiến đời mình, đem tất cả những gì mình có tận lực hoàn thành sứ mệnh. Tôi mơ màng lần đi trong cảnh giới ký ức, nhớ lại lúc thiếu thời nghèo khổ, đói lạnh và bơ vơ trong cảnh mồ côi. Tâm trí tôi lúc này thật ấm êm, tràn ngập nỗi biết ơn vô hạn, niềm hy vọng rạng ngời và tình yêu thương không cùng đối với quá khứ. A, nghèo khổ, đói lạnh, cô đơn, bức hại biết bao ân đức. Và sau đây là hai bài thơ của tiến sinh viết. Một bài Trung Quốc đẹp, làm theo thể tự do. Đến tuổi 70, một tâm trạng thầm lặng huyền bí, giống tinh thần an mình, bao trùm thân xác dần dần như khí ẩm trong rừng sâu. Hôm qua ra ngoài trên đường đến Manhattan, là ở Mỹ đó, diễn thuyết, từ chúng tôi dừng lại, kìa cây ngô đồng bên đường, với lá hoa vàng rực đẹp. Dù định trơ trụi vì lá đã rụng rồi, vẫn còn nhiều lá vàng bên dưới. Cây đẹp quá, trong ánh nắng giữa thảm vàng, lá rụng trải trên đường. À, cây đẹp quá, lúc cuối cùng cây đẹp, còn có người tỏ ra hèn kém, đáng thương, vội vàng vật vã, phiền não ăn năn buồn bã, cô đơn, yếu ớt. À, cây đẹp quá, vẻ đẹp cây phô bày, khi mầm cây xanh, hừng lên êm dịu, ngọn lửa xanh là khát vọng, miếng câm là sức sống mạnh liệt, bật lên, to, nhảy vào hà, và hà là vào mùa hè, và đẹp vào lúc cuối, đó là can đảm. Tôi bắt đầu bước đi, rồi quay trở lại, ngắm nhìn, cây một lúc. Cái bài thơ thì có tính cách triết lý, cho nên có hơi khó hiểu. Dạ thơ, bài thơ thứ hai. Tôi phát nguyện bắt đầu tháng 7 bằng phương pháp thực dưỡng số 7. Tôi muốn thử làm người chính tu khổ hành thiên liêng, quản chiếu trật tự vũ trụ trong thân thể mình. Hãy lắng nghe, nghe tiếng hát khởi hành về cực lạc thiên đàng bồng lai tiến cảnh. Bạn cũng nghe bài ca từ giả, bài ca thanh lặng của tất cả những gì có một khởi đầu. Chẳng gì phải ngạc nhiên, nào ta đi, đã đến lúc vừa xa. Đó là bài thơ thứ hai. Bây giờ tôi xin tiếp theo. Có năm 1998, tôi chưa đóng kinh để dự lễ bắt thờ 100 tuổi của bà Liên Ma, tức là phu nhân của tiến sinh Uzawa, thì tôi có viết một bài. Ở bài này thì chưa hề đăng báo và chỉ phổ biến trong chỗ thân quyền một số bạn bè thôi và cũng chưa hề lên đài phát thanh lần nào. Thành thử tôi thấy đấy cũng là một cái tài liệu có những dịp này để phổ biến cho cả bạn như này. Sơ lược chuyển đi Nhật từ 24 tháng 4 98 đến 7 tháng 5 98. Nhận lời mời của Trung tâm Dưỡng Sinh Nhật ở Tokyo là Nippon Sanctuary Zombies Foundation đến dự lễ thường thọ 100 tuổi bà Lima Ozawa. Vợ chồng chúng tôi đặt máy bay hãng hàng không Qantas rời phi trường Sydney đêm thứ sáu 24 tháng 4 98 đến phi trường Narita của Tokyo sáng thứ bảy 25 tháng 4 98. Ra lệnh chúng tôi tại phi trường có anh Nguyễn Ngọc Ẩn E, kỹ sư điện toán, người Việt Nam quốc tịch Nhật đại diện cho hội. Anh đưa chúng tôi đến gặp ông Akira Hanai, chủ tịch Sanctuary Zombies Foundation ở địa chỉ 115 Okiyamacho Shibuyaku, Tokyo 151 Japan, và dùng cơm trưa tại hội quán. Tại đây chúng tôi gặp hai cha con ông René Levy, một kiện tướng của phong trào dưỡng sinh Pháp, và bà Ngô Thành Nhân, tức Nguyễn Thị Diệu Hạnh, từ Việt Nam qua. Sau đó chúng tôi về khách sạn Mercury ở cùng Tatoku, vùng Asakasa, Bashi. Ngày chủ nhật 26 tháng 4, 98, chúng tôi đến Napo N, là một khách sạn lớn dành cho các hội nghị và tiệc tùng lớn ở cùng Minato-ku để dự lễ mừng sinh nhật 100 tuổi bà Lima Ozawa. Theo chương trình thì lễ này gồm hai phần. Phần 1 từ 12 giờ rưỡi đến 16 giờ là phần đọc tham luận về đề tài hoàn cảnh hiện nay và tương lai của phong trào dưỡng sinh trên toàn thế giới. Phần đông là các vấn đề người Nhật của tiến sinh Ozawa trình bày bằng tiếng Nhật. Rất tiếc là ban tổ chức không có thông dịch viên ra ngoài ngữ. Lần lượt các ông Kamano, giám đốc viện đại học về cả nghiên cứu các thức ăn, khai mạc phần diễn thuyết, và sau đây là các diễn giả. Ông Karu Yoshimi, dược sĩ ở Ấn Độ, làm tại bệnh viện nghiên cứu y khoa Madras, sau đó sang Pháp tham gia các phong trào dưỡng sinh ở Âu Châu và hiện ở Belgium, Mỹ, chủ tịch danh dự liên minh các hội dưỡng sinh Pháp. Kể đến là ông Mishukushi, hiện ở Mỹ. Trong 40 năm qua hoạt động cho phong trào dưỡng sinh, đi diễn thuyết nhiều nước trên thế giới, kể cả Úc, viết rất nhiều sách và bài báo, mở nhiều lớp đào tạo cán bộ dưỡng sinh, được Liên Hợp Quốc tuyên dương công trạng. Chủ tịch Kushi Institute of Tropical Science, Ubuck Bay, Beckett, Massachusetts 01223, United States America, là một khuôn mặt lớn của phong trào, một đại đệ tử của Gotama nổi tiếng trên thế giới. Những nhà thứ ba là ông Tomio Kikuchi, tốt nghiệp đại học Yokohama. Năm 1995, ông đến định cư ở Brazil, Ba Tây, hoạt động ở vùng Nam Mỹ, viết nhiều sách báo bằng tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Diễn giả thứ tư là ông Hideo Omori, nghiên cứu các luật của vũ trụ và vô song nguyên lý, Unique Principle, đã 40 năm kinh nghiệm về y học dưỡng sinh, đem lại sức khỏe cho nhiều người, cố vấn của Hội Dưỡng Sinh Nhật. Diễn giả thứ năm là ông Yurusu Sakasai, tốt nghiệp Đại học Yokohama, nghiên cứu về nguyên tử lực, hiện là giám đốc viện nghiên cứu thực phẩm dưỡng sinh tại Nhật. Chúng ta có thể đọc các bài tham luận này ở các báo dưỡng sinh bằng tiếng Anh ở Mỹ hoặc ở Pháp. Từ trước thì phong trào dưỡng sinh gặp nhiều khó khăn và trở ngại do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, song trong tương lai phong trào sẽ bành trướng mạnh mẽ, nhất là rất có ích cho các nước trầm tiến ở Á Châu, Phi Châu và Nam Mỹ, chủ trương phòng bệnh hơn là trị bệnh. Bị giải lao xong, đến phần các phụ nữ hoạt động cho phong trào dưỡng sinh, nhắc lại những kỷ niệm với bà Lima Ozawa, phần lớn là người Nhật ở khắp nơi trên thế giới. Và đến gần 5 giờ chiều thì bế mạc. Phần thứ hai bắt đầu từ 5 giờ rưỡi chiều. Bà Lima đến. Sau phần đọc lời chúc tụng của ông Kisomaru Ueshiba, đến bà François Merivier, chủ nhiệm tạp chí Ignoramus ở Paris, Pháp, đại diện trung tâm dưỡng sinh Pháp, lên đọc những văn ca tụng công ơn của tiến sinh Ozawa và bà Lima, có dịch ra Nhật ngữ. Tiếp theo là ông Hiroko Ushitsu, cố vấn viên nấu ăn Lima. Lớp nấu ăn này dạy chia làm 3 cấp, sơ, trung, cao, hoạt động trên 35 năm, nay ta có lớp nấu ăn chay. Vào khoảng 6 giờ chiều, bữa tiệc bắt đầu. Thực đơn gồm 10 món, nấu dày, nấu chay, ăn vừa đủ no, ngon và bổ, theo phương pháp âm dương quân bình. Trong khi ăn, có nhóm người thuộc Nhật Bản trình diễn múa, đánh trống và thổi sáo rất vui. Đến 6 giờ rưỡi, ba Nguyễn Thị Dù Hành, quả phụ ấm ngô thành nhân, địa chỉ nhà Ozawa 390 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, đọc hiệp văn chào bà Lima, có thông dịch yên ẩn, dịch ra tiếng Nhật. Sau đó René Levy, chủ nhân một trung tâm dưỡng sinh tài lớn tại vùng Saint-Gaudens, miền Tây Nam Pháp, lên góp ý kiến. Khoảng 7 giờ tối, bà Lima đọc tư và ông Okira Hakuna tuyên bố bế mạc cuộc liên hoan sau khi đã quay video và chụp nhiều ảnh lưu niệm. Chúng tôi có phỏng vấn bà Lima, đã gửi bằng thư 5 câu hỏi trước đó 15 hôm nhưng chưa được phúc đáp. Tại Tokyo, chúng tôi có đưa 7 đề nghị cho các phái đoàn quốc tế nghiên cứu. Bài phát biểu ngắn bằng anh văn của chúng tôi vào giờ chót, không có đủ thời giờ, nên lần gạt lại, dịch và đăng vào báo dưỡng sinh Nhật sau. Trong dịp lễ sinh nhật, bà Ozawa, tạp chí dưỡng sinh Nhật, tổ Tokyo có đăng ảnh tiểu sự của bà, hoạt động của bà và tiến sinh trên thế giới. Lấy làm vinh hạnh được có ảnh của chúng tôi chụp chung với hai bà lúc đến Huế năm 1965 đăng trong tạp chí này và ảnh của 7 nhân vật nổi tiếng người Nhật tham gia cuộc lễ. Ngày hôm sau, nhóm dưỡng sinh Pháp tổ chức tham gia núi sushi. Trước khi về Úc, chúng tôi định dự một buổi nấu ăn do bà Sakurai Miku, chồng làm nhân viên tòa đại sứ Nhật ở Việt Nam, biểu diễn cách nấu ăn rất công phu và sau đó bà giáo các học viên và chúng tôi cùng nhau thưởng thức món ăn ngon lành và bổ dưỡng. Chúng tôi tham gia nhiều thắng cảnh tại Tokyo và ngày 6 tháng 5, 98, chúng tôi đạp máy bay Qantas và buổi tối bay đêm qua Thái Bình Dương đến Sydney sáng ngày 7 tháng 5, 98. Tôi xin đọc một cái bài phát biểu tôi tại đại hội đó. Kính thưa bà Lima phu nhân, kính thưa ông giám đốc trung tâm sang đi Mỹ, Nhật Bản, thưa các bạn. Hôm nay chúng ta tổ chức lễ thường thọ 100 tuổi bà Ozawa, tức Lima tại Kyoto, nhân danh nhóm dưỡng sinh Việt Nam hiện ở Osaka mà chúng tôi có ngành đại diện. Chúng tôi trân trọng chào mừng bà Lima, chúc bà trường thọ thêm 100 tuổi nữa. Đây là nói thiếu lâm. Nhờ theo phương pháp trường sinh do tiến sinh Ozawa giảng dạy và thực hành một cách chú đạo, phu nhân Lima đã từ một người đàn bà bệnh tật nhiều đã vượt qua các khổ của bệnh, một trong bốn cái khổ mà Phật Thích Ca đã đề cập đến để sống trường sinh cho đến hôm nay là trên 100 tuổi. Về vấn đề dưỡng sinh, tại sao tiến sinh lại có thể bảo phương pháp của ông là ngang hàng với thiền? Tôi xin tiết lộ một câu chuyện mà các bạn dưỡng sinh trên thế giới ít người biết đến, đó là năm 1965, lúc tiến sinh đi cùng bà Lima đến thăm Việt Nam trong một bữa cơm chay thân mật. Do nhóm dưỡng sinh ở Huế tổ chức khoảng đại 2 ông bà, chúng tiến sinh đã tiết lộ với chúng tôi là trong một kiếp là người xa xưa chiến sinh chính là tăng sản thiền sứ để tam tổ Trung Quốc. Vì vậy lần này vị thiền sứ tại sánh lại giữa danh hiệu là nhà dưỡng sinh Ngọc Osawa cho chúng tôi một pháp bốn thiền bằng cách ăn uống và cũng không lấy gì. Làm là khi chiến sinh đã lựa chọn người kế vị cho ông để cầm đầu ngành dưỡng sinh thế giới là thiền sư Deshimaru, tác giả chân thiền Lovrezen tại Pháp. Do đó chúng ta thấy rằng phương pháp dưỡng sinh không phải chỉ để chữa bệnh và làm cho con người sống lâu, mà chính là để một cách thiền của đại chúng, bởi vì có một số người theo phương pháp này mà đã được giác ngộ và giải thoát. Như vậy, sự tôn vinh tiến sinh lên làm Hippocrates do các nhóm bác sĩ Tây Phương tặng cho tiến sinh thực chất chỉ là một phần nhỏ trong triết lý của tiến sinh mà thôi. Chúng tôi còn mượn những dịp này để cao tiến sinh lên một bậc nữa, đó là xem thầy Osawa như là một lão tử tái sinh, vì lý thuyết âm dương của thầy đã chứng minh một cách cụ thể cái mà thời kỳ lão tử người ta rất khó hiểu. Nhiều bạn dưỡng sinh trên thế giới chỉ xem tiến sinh như là người thích lão tử, ca tụng lão tử, truyền bá lý thuyết của lão tử. Song nếu chúng ta đọc kỹ một số giai thoại về tiến sinh, ta sẽ thấy chính tiến sinh là lão tử, điều mà tiến sinh không hề tiết lộ cho ai hay. Nay tiến sinh đã qua đời, chúng ta tụ họp lại đây để mừng vì hiền thế tôn kính của thầy chúng ta. Chúng ta không thể buông lơi giới định cuộc đời hoạt động của tiến sinh, cốt truyền bá chân lý. Chúng ta tin rằng tinh thần Osawa vẫn mãi mãi sống trong tâm trí mọi người. Thì giờ ngắn ngủi không cho phép chúng tôi dông dài, vậy chúng tôi xin phép được cùng tất cả các bạn dưỡng sinh trong ngày hôm nay chúc mừng lễ thượng họ Bà Lý Ma phu nhân thành công tốt đẹp. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn tổ chức và trung tâm Sanbrinus Nippon đã bỏ nhiều công sức trong việc đón tiếp chúng tôi, và chúng tôi xin nói arigato. Chúng tôi dự định lên Kyoto để thăm mộ tiến sinh nhưng mà không đi không được. Hiện nay là một bài phát biểu của chúng tôi trước mộ tiến sinh. Thưa thầy, chúng tôi là môn đệ người Việt Nam của thầy hiện ở Osaka, hôm nay có dịp đứng trước mộ phần của thầy, lòng buồn ngùi cảm động nhất ẩm nhất trát do gió tiền đình. Chúng tôi thật không ngờ ngày hôm nay lại đến Nhật, quê hương của thầy, trong lúc tuổi già trải qua 33 năm xa cách. Thưa thầy, trong thời gian ngắn ngủi này, mọi lời nói để ca tụng thầy không còn có nghĩa lý gì nữa. Thầy lại từ giả cõi trần tạm bợ mà vui hưởng cực lạc trong cõi vô biên. Con đường tâm linh là vĩnh cửu, còn xác thân thì dù cho đến vài trăm năm cũng không nghĩa lý gì so với vô thủy vô chung. Pháp muốn ăn uống theo âm dương cung bình của thầy là một món quà vô giá tặng cho nhân loại, tiếc thầy rất ít người hiểu rõ và áp dụng được. Thầy có định xuống thế một lần nữa để giảng dạy cho nhân loại những bài học khác không? Chúng tôi là môn đệ của thầy, xin nguyện suốt đời sống và làm theo giáo lý của thầy, xem thầy như là một đại minh sư, Respecter, vì thầy là Hippocrates, là tăng sáng, là lão tử tái sinh, luôn luôn tưởng nhớ đến thầy. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú tâm nghe câu chuyện dài dòng của chúng tôi. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác Thiên Tuệ. Kính thưa.
Và xin chào tất cả quý thính giả đang nghe đài. Hôm nay chúng ta tiếp tục điểm cuốn sách triết học uy lý Đông Phương đó. Vì vừa rồi là lương lại đó. Thì bây giờ trong bản chương 4 này á, thì ông nói đến cái nguồn gốc của con người. Ông mới nói là tật bệnh là gì? Từ tuổi 16 cho đến 20 tôi đã chống chọi để thoát khỏi lao phổi và ung sang dạ dày cùng nhiều chứng khác. Rồi trải 40 năm trường, tôi gia công chữa bệnh cho hàng ngàn và hàng ngàn bệnh nhân đau khổ. Tôi quyết định trước tiên đề cập đến chỗ mâu nhiệm của cuộc đời và của vũ trụ và tìm cho ra tất cả bí ẩn về sức khỏe và tật bệnh, hạnh phúc và tai họa. Đối đầu với những vấn đề khó khăn dương ấy, phức tạp dương ấy và thâm sâu dương ấy, tôi tự bắt buộc đặt ra một nghi vấn có vẻ dạng gì phần nào, nguồn cội của con người. Và cũng như đề cạc, tôi gạt qua bên ngoài vấn đề khác. Sau 20 năm say mê học hỏi, tôi tìm ra được một chìa khóa rất hiếm có, đường xoắn ốc đổi số. Ông có vẻ một cái hình, gọi là La Spiralora Hibit de Loc de Linue. Về sinh vật, sinh lý và luân lý, việc sưu tầm thời lâu dài, những điều phát minh thời giản dị vô cùng. Bây giờ tôi trước khi tiếp thì tôi để nói về bản đồ này cả là. Cái bản đồ này là nó vẽ hình một cái thang mà ở phía dưới thì nhỏ mà trên là to lần nó như cái ly uống nước của mình đó. Thì phía dưới đây là con người đó, số 1 là con người. Thì con người ông nói là huyết cầu đó, gọi là hemoglobin đó. Trong nước của mình, trong người mình là hemoglobin, là tạo ra người. Và cách thứ hai là thảo mộc, là diệp lục tổ, diệp lục tổ chlorophyll của thảo mộc đó. Là vì con người là ăn về thảo mộc. Căn bản như tôi đã nói là ăn cơm, ăn gạo đó, và ăn bánh mì là lúa mì đó, và các rau củ nữa. Thế là con người là loài ăn thảo mộc, rồi là ăn ngũ cốc cereal. Rồi thứ ba là đất, là các nguyên tố gọi là te, lysine, măng, kim mộc thủy hỏa thổ đó. Thứ bốn là preatomic, gọi là tiền nguyên tử. Số năm và gọi là năng lượng là energy. Ở số sáu khi đó mình là âm dương, yin yang, le deux pôle jumeaux antagonistes, song sinh thái cực tương khắc. Hội tỷ số bảy duy nhất, tức là thái cực á, tức là thượng đế đó, là ngũ cực tuyệt đối vĩnh cửu, tư duy tuyệt đối, linh hồn cao cả, nguồn sống atman brahma brahman, lo l'infini absolu l'éternité l'esprit l'âme la divine atman brahma brahman. Thì ông vẽ cái này thì ông nói là từ 1 mà đến 6 thì là thế giới hữu hạn tương đối, tức là vật chất gồm có 6 vật đó. Còn cái số 7 phía trên là vũ trụ vô cực tuyệt đối và vĩnh cửu, tức là tinh thần, là nguồn gốc của tinh thần của người, tức là thượng đế trên. Thành là le monde fini de la relativité matérialité l'origine physique chimique physiologique de l'homme, là sáu bậc đó. Và cái trên là l'univers infini absolu et éternel spiritualité l'origine spirituelle de l'homme, đó là cái bảy bậc. Trước hết tôi tìm nguồn cội của xác thân con người về phương diện vật lý, khoa học, sinh lý, và để riêng về sau mọi vấn đề tâm lý và tinh thần. Từ khi 18 tuổi tôi đã học hỏi y học đông phương và nó cứu thoát hẳn tôi. Hồi 23 tuổi, trong khi ấy thì y khoa tây phương là bỏ rơi tôi. Từ lúc ấy tôi tập trung suy học hỏi của tôi về y triết đông phương và trường sinh thuật, cùng là thuật hồi xuân. Những thể sự sưu tầm của tôi được hướng dẫn riêng về lý thuyết và thực hành của khoa dinh dưỡng xác thân, cách là ăn uống là để mà trừ bệnh tật và đem lại sức khỏe cho người đó. Ông biết ai ăn gì, ai ăn thì tồn tại, ai ăn thì suy tưởng, nói năng hành động yêu thương oán ghét tánh danh, công kích kẻ này kẻ khác, giết chóc cưỡi gà, là vì là sống á, ăn thì sống á. Còn ai không ăn không được á thì chết. Cho nên kẻ ăn là chính là sự sống. Không đức Phật, không đức Chúa gì gì nào để ngự tòa được ở thế gian này truyền dạy giáo lý mà không ăn. Về vật chất, những hiện tượng sinh vật sinh lý và luôn cả vị trí và xã hội không thể xuất hiện ở một sự không vật thực. Là không có vật thực là chết. Người cũng như cả sinh vật là một biến thể của thức ăn. Mình ăn thức gì ra thức nấy. Mà thức ăn là gì? Đó là vấn đề khác nữa, rất khó giảng dạy, mà tôi đã đem hết sức để đề cập suốt 3 năm trường. Sự phát minh tiết thực đầu tiên của tôi xác định là những thức ăn của ta có một nguồn cội thảo mộc và là sản vật của diệp lục tổ, đó là chất chlorophyll ở trong các loài thảo mộc đó. Thú vật thì không thể sống nếu không có thảo mộc, thì thú vật nó cũng phải ăn cỏ đó. Chúng ta không thể tiêu hóa những chất vô cơ để biến thành protein, đạm bạch tuyến, hydroxit carbon, mỡ sinh tố, cùng là tổng hợp và sinh hoạt hóa những yếu tố vô cơ. Thảo mộc tiêu thụ những yếu tố vô cơ và biến thành thức ăn hữu cơ rất phức tạp. Về phương diện diệu hợp và cấu tạo, đúng là một kỳ diệu thực sự của hiện tượng dị tượng. Thảo mộc tác chuyển không ngừng sản xuất những hột, những củ, hầu nuôi sinh vật. Đấy, thảo mộc đã biến thành sinh vật. Thảo mộc là mẹ của tất cả sinh vật. Khi chúng ta nhận thấy những cảm giác êm đềm thích thú trong lúc dạo bước trong rừng dưới vòm lá xanh tươi, tức là chúng ta có chút cảm giác như một trẻ em được ba mẹ nâng niu và âu yếm. Có người là chủ của tâm thú và chúng được tạo sinh để giúp hoặc dạy mồm con người, nhưng chúng ta chẳng cần chút nào phải tự nuôi nấng với thịt hay sản vật của chúng, nếu không thể là để thỏa thích, tức là hướng về ăn chay. Sự thích thú vốn có chừng mực, chẳng hạn trong cả thức ăn đường dùng đến mức nào đó sẽ gây ra lên chứng ung thư. Về phương diện sinh học, có người vẫn đứng sau thảo mộc và là bầy ấu nhí của mẹ thảo mộc, trên mặt đất này không có thảo mộc làm sao có sinh vật. Chúng ta tùy thuộc vào sản vật thảo mộc và huyết cầu có người chỉ là một vật chuyển hóa của lục diệp diệp lục tố, diệp lục tố, lô phim. Tất cả những thực phẩm thảo mộc đều là chất thuần khiết để duy trì và cấu tạo xác thắng ta. Thịt thú cầm và tất cả sản vật loài thú nào phải chất thuần khiết cho chúng ta dùng. Chỉ lý có người phải tự nuôi mình với thảo mộc và sản vật nguyên chất của chúng. Đó là định luật sinh học và căn bản. Nếu vì chỗ dạn tiền hoặc điều kiện phóng thổ, chúng ta bị buộc dùng những thức ăn nhục thể, chúng ta chỉ được tiêu thụ một phần rất ít mà thôi, và dự phòng đặc biệt với một lối nấu nướng tinh xảo để chuyển nó ra thảo mộc hoặc biến mất chất thịt nó đi. Về phương diện giải phẫu, cứ như răng và ruột con người vốn là ăn thảo mộc, vì sao phải thuộc thú cầm hạ đẳng? Nghĩa là vì sao chúng ta phải đi ăn thịt này như của chúng ta là thảo mộc. Ở Đông Phương có nền giáo dục sinh học cao quý, sự giáo dục thai nghén mà ba mẹ phải giữ gìn nghiêm túc trong thời kỳ thai nghén và giai đoạn nuôi nấng ấu nhi, rồi đến giai đoạn sinh lý mà ba mẹ bắt buộc trông nom đúng đắn đối với trẻ sơ sinh. Thức ăn của con cũng là của ba mẹ đó. Nào là sức khỏe, nào là sự hoạt động, nào là tấm tàng, nào là tư tưởng, nào là thức ăn, nào là nhân cách, là đề tài đại học và đang lưu ý là thực phẩm của ba mẹ. Tất cả nhất thiết phải điều hòa với tổ chức và chánh khái niệm của vũ trụ, tức là nguyên lý thái cực. Nếu ba mẹ không có sữa cho con bú, gia trưởng phải thay thế vào một thiếu phụ có sữa và có con đồng tuổi với con mình để cho bú. Muốn chọn lựa nhu mẫu là người mẹ mới cho con bú đó, cần biết rõ ngoài vấn đề liên quan đến người ấy, như đời của ý thì và của chồng ý thì, gia đình của ba ta, của cha mẹ ông bà ta, nhân cách của ý thì, sự hoạt động về thể xác và trí dục ý thì, lòng trung thành vẻ đẹp và quán tưởng, nhất là về các đặc điểm ở số tử vi của ý thì. Không nên bao dung một nhu mẫu xa lạ, cấm điếc bu bọng sẻn, hãy siêu lòng nhảy đau ổn và xấu xí, phải là một người siêng năng, có sáng kiến, thông minh và có phẩm hành. Tương lai không nên có dùng một nhu mẫu không gồm các đức tính trên đây. Bởi vậy cho nên ngày xưa người ta lừa người mà để vú để nuôi con, người mẹ không có sữa, hoặc là vì lý do gì mà không cho con bú được, người ta lừa một người vú, thì đấy cũng người vú cũng là một ba mẹ, bởi vì cái sữa của nó vô trong đứa thai nhi, ngày sau nó tánh tinh nó cũng giống người vú cái lắm, nó bú sữa của người vú thì tánh tinh là giống người vú, và nhiều khi nó thương người vú hơn người mẹ, bởi vì người vú là nâng niu nó, săn sóc nó từ thuở nhỏ. Và lại trên thế gian không có một số sinh vật nào khi đã mọc răng rồi còn bú, hay tùy thuộc sữa của mẹ nó hay của dụng mẫu nó hoặc của một sinh vật khác giống với nó. Sữa là thức ăn tối cần của sinh vật khi chưa mọc răng. Chẳng có một thú nào luống cả giống bò, thậm chí giống chó cũng không cho con bú sau khi răng sữa đã mọc rồi. Hạnh phúc hay tài ba của đời mình chỉ tùy thuộc trọn vẹn vào năng lực tư duy của mình. Nếu quý bạn muốn sống một đời giải thoát vô tận, sức khỏe đầy đủ, phúc lạc vĩnh cửu, hoan hỷ vĩnh cửu và công bằng tuyệt đối, quyền thiên nhiên tối thượng, quý bạn phải tiết lộ năng lực tối cao của tư duy mình, tức là tổ chức và chánh khái niệm của vũ trụ. Y lý Đông Phương là một học đường dạy cách phát triển tiết lộ năng lực tối thượng của tư duy về mặt sinh học, sinh lý và lý luận. Chúng ta là bà con, bảy con của ba mẹ thọ mộc, ba đã tự hy sinh mình để dinh dưỡng chúng ta, vậy chúng ta là phạm mộc biến chất, không diệp lục tổ, chúng ta không thể chế tạo ra mẫu, là đời của chúng ta, ba mẹ chúng ta là thọ mộc, đó là luật sinh học, và nếu ai vi phạm luật này, người ấy sẽ gặp điểm chỉnh về sinh lý, tâm trí và luôn cả tinh thần, cả phép ăn chay thuần phát cũng chưa đúng đắn, vì tính cách bảo thủ và ná cảm. Những món ăn chay Nhật cổ truyền đều là vị trường sinh,